Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc thi hành luật an toàn giao thông trên biển. Ngân hàng Standard Chartered Bank hạ thấp dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống lần thứ ba. Hàn Quốc đang phát triển các tên lửa mạnh hơn để răn đe Triều Tiên. Và Trung Quốc chấn chỉnh tư tưởng lệch lạc, các xe cao trong ngành biểu diễn.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 1 tháng 9 đã lên tiếng về việc Trung Quốc chính thức thi hành luật an toàn giao thông trên biển sửa đổi. Bà Hằng nói trong thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao rằng các quốc gia cần tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS. Và nói thêm rằng đây là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương khi ban hành các văn bản nội luật liên quan đến biển. Nữ phát ngôn viên được trích lời nói thêm, Việt Nam kiên quyết kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để thực thi bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển của mình được xác định theo đúng quy định của UNCLOS. South China Morning Post dẫn lời Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc nói rằng theo điều luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, các tàu bè nước ngoài tiến vào nơi Bắc Kinh coi là vùng lãnh hải của mình phải thông báo thông tin tàu và hàng hóa cho các cơ quan hàng hải của Trung Quốc. Tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông nhận định rằng luật an toàn giao thông trên biển của Trung Quốc nhằm mục đích củng cố tuyên bố chủ quyền của nước này đối với các vùng biển tranh chấp, trong đó có biển Nam Trung Hoa, biển Đông. Một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng về điều luật gây tranh cãi mà tới ngày 2 tháng 9, VOA tiếng Việt chưa thấy phản ứng của Bắc Kinh. Tin cho hay các lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đã gửi điện mừng tới các quan chức Việt Nam nhân 76 năm ngày Quốc khánh. Điện mừng có đoạn nói rằng Bắc Kinh coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ Trung Việt, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Hà Nội vừa thông báo sẽ phân vùng thành phố thành 3 vùng đỏ, cam, xanh, tùy theo mức độ nguy cơ và đặc điểm địa lý dân cư, ngay sau khi đợt giãn cách thứ 3 kết thúc vào ngày 6 tháng 9, giữa lúc một số trí thức và cư dân mạng bày tỏ lo ngại về khả năng vỡ trận do bùng phát dịch COVID-19 ở thủ đô. Theo thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được báo chí Việt Nam loan đi vào tối 2 tháng 9, vùng đỏ là khu vực có nguy cơ rất cao, sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với nguyên tắc ai đâu ở đó để khoanh vùng, truy vết, xử lý, dập dịch triệt để. Còn vùng cam là vùng có nguy cơ cao và vùng xanh là khu vực có nguy cơ thấp hơn, sẽ được điều chỉnh các biện pháp cao hơn nguyên tắc chỉ thị 15. Thông báo của thành phố Hà Nội được đưa ra giữa bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, khiến cho đời sống cư dân và nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số trí thức và các nhà phân tích đưa ra cảnh báo về khả năng vỡ trận nếu Việt Nam không có các đối sách phù hợp và kịp thời để đối phó với đại dịch. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu hôm 2 tháng 9 bày tỏ trên trang Facebook về lo ngại tình trạng phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Nội đang ẩn chứa nhiều mối nguy cơ. Trong đó ông cảnh báo nếu mức độ lây lan ở thủ đô mà lên đến mức tương tự như thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình sẽ còn bi đát hơn. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu kiến nghị Hà Nội nên thay đổi trong việc điều hành nhân sự để đáp ứng nhu cầu phản ứng tức thời, thành lập một tổng hành dinh của chính phủ bên cạnh bộ máy lãnh đạo của Hà Nội, thành lập hội đồng khoa học tham mưu chống dịch độc lập và rút kinh nghiệm thực tiễn chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Một số chuyên gia y tế Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại về một sự trả giá quá lớn nếu như Hà Nội phải tiếp tục áp dụng lệnh giãn cách xã hội sau ngày 6 tháng 9, giữa bối cảnh người dân đã quá mệt mỏi và kinh tế kiệt quệ vì bị phong tỏa quá lâu. Giáo sư Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đưa ra nhận định với báo Tuổi Trẻ rằng những gia đình không có tiền tích lũy thì 45 ngày qua, tôi cam đoan là thử thách quá lớn đối với họ. Theo ông, nếu giãn cách xã hội quá lâu mà dịch cứ bùng phát, thì tới một ngày nào đó, người dân không chịu nổi, họ cũng sẽ bung ra thôi. Tính từ ngày 27 tháng 4, tức từ đầu đợt bùng phát dịch cho đến nay, Hà Nội có hơn 3.800 ca nhiễm COVID-19. Trong số đó, ca mắc từ thời điểm thực hiện chỉ thị 16, tức từ ngày 24 tháng 7, là hơn 2.600 ca.
Việt Nam hôm 1 tháng 9 cho biết nhập siêu 1,3 tỷ đô la trong tháng 8, và tính chung 8 tháng đầu năm nay, mức nhập siêu là 3,71 tỷ đô la. Bộ Công Thương cho biết thêm trong báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2021 rằng trong tháng 8 năm 2021, dịch COVID-19 lần thứ tư vẫn diễn biến phức tạp, khiến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước phải tiếp tục thực hiện giãn cách, đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2021 ước tính đạt 53,7 tỷ đô la, giảm 5,8% so với tháng trước theo Bộ Công Thương. Nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao phục vụ cho mùa tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2021, đặc biệt là đối với ngành điện tử, đồ gỗ, hàng dệt may, da giày và thủy sản. Vì vậy, cán cân thương mại được dự báo sẽ cải thiện dần trong thời gian tới, Bộ Công Thương nhận định. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu có thể vẫn gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam buộc phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội, khiến cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, giao thông vận tải, hậu cần bị gián đoạn. Cũng liên quan tới kinh tế Việt Nam, tháng trước Ngân hàng Thế giới World Bank đưa ra nhận định rằng GDP Việt Nam dự kiến tăng trưởng khoảng 4,8% cho cả năm 2021. Dự báo này được đưa ra trong một ấn bản mới nhất của phúc trình có tên gọi Báo cáo điểm lại, vốn cập nhật 6 tháng về tình hình kinh tế Việt Nam. Trong đó nói thêm rằng các biện pháp hạn chế đi lại của chính phủ nhằm kiềm chế đại dịch đã có ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước. Theo World Bank, dự báo này thấp hơn 2 điểm phần trăm so với dự báo do tổ chức tài chính này công bố hồi tháng 12 năm 2020 vì tác động tiêu cực của đợt dịch COVID-19 hiện nay đến các hoạt động kinh tế. Kể từ hồi cuối tháng 4, Việt Nam đã trải qua một đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số các ca nhiễm lên ít nhất 486.000 ca và hơn 12.000 ca tử vong, theo dữ liệu của Bộ Y tế hôm 2 tháng 9.
Ngân hàng Standard Chartered vừa hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ mức 6,5% xuống chỉ còn 4,7%. Đây là lần thứ ba ngân hàng đa quốc gia có trụ sở tại Anh Quốc hạ mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam cho năm 2021 từ mức rất cao 7,8% vào đầu năm xuống còn 6,7%, sau đó là 6,5% và hiện giờ là chỉ còn 4,7%, theo tường thuật của truyền thông Việt Nam hôm 2 tháng 9. Nguyên nhân dẫn đến việc Standard Chartered hạ sâu mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam là do chỉ số kinh tế suy yếu, tình hình dịch nghiêm trọng và tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 quá chậm. Mặc dù đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế có khả năng sẽ phục hồi trong quý 4 năm nay và hoạt động thương mại trên toàn cầu được cải thiện, có thể sẽ hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Nhưng Standard Chartered cho rằng nếu các ca nhiễm COVID-19 không được kiểm soát trong tháng này, tốc độ tăng trưởng có thể sẽ tiếp tục suy giảm và ngân hàng nhà nước có khả năng sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất mới. Theo đánh giá của ngân hàng có trụ sở tại Anh Quốc, đại dịch có khả năng sẽ tiếp tục làm suy yếu dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và gây ảnh hưởng tiêu cực trên lĩnh vực du lịch và dịch vụ của Việt Nam từ nay cho đến cuối năm. Standard Chartered cũng đồng thời hạ mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam vào năm 2022 từ mức 7,3% xuống còn 7%. Cuối tháng trước, Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra mức dự báo GDP của Việt Nam vào khoảng 4,8% cho cả năm 2021, thấp hơn 2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra vào tháng 12 năm ngoái do tác động của đợt bùng phát dịch COVID-19 hiện nay. Theo Ngân hàng Thế giới, khả năng phục hồi nền kinh tế của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm soát bùng phát dịch, hiệu quả triển khai vaccine và các biện pháp tài khóa hỗ trợ cho doanh nghiệp và các hộ gia đình bị ảnh hưởng của Việt Nam. Tổ chức Tài chính Quốc tế cũng khuyến nghị Việt Nam cải thiện chiều sâu và hiệu quả của các chương trình an sinh xã hội, quan tâm đến nợ xấu và cân đối chính sách tài khóa giữa nhu cầu phục hồi kinh tế và duy trì nợ công ở mức bền vững. Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, từ năm 2021 đến 2025, vừa đưa ra vào ngày 1 tháng 9, Việt Nam đặt mục tiêu GDP bình quân 5 năm vào khoảng 6,5-7%.
Hàng nghìn người biểu tình ở trung tâm Bangkok hôm thứ Năm mùng 2 tháng 9 kêu gọi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức và nói rằng họ sẽ trở lại mỗi ngày cho đến khi ông rời nhiệm sở. Cuộc biểu tình tại giao lộ Asoke ở trung tâm Bangkok là một trong những cuộc tập hợp lớn nhất dạng này trong năm nay, bất chấp cảnh sát đã cảnh báo trước đó trong cùng ngày rằng các cuộc biểu tình bị cấm theo các quy định về dịch COVID-19. Các cuộc biểu tình chống ông Prayut bắt đầu có động lực kể từ cuối tháng 6, khi các hội nhóm từng tìm cách buộc ông phải rời khỏi chức vụ hồi năm ngoái đã quay trở lại với sự ủng hộ rộng rãi hơn từ những người dân tức giận do tình hình dịch bệnh ngày càng tồi tệ. Thái Lan ghi nhận hơn 1,2 triệu ca nhiễm và 12.103 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái. Nhưng thực tế là hầu hết các ca mắc và tử vong đều xảy ra kể từ tháng 4 năm nay. Cuộc biểu tình cũng diễn ra trong khi ông Prayut đang phải đối mặt với những câu hỏi gay gắt ở Quốc hội trong khuôn khổ một cuộc chất vấn để đo mức độ tín nhiệm bắt đầu vào đầu tuần này. Phe đối lập cáo buộc rằng Thủ tướng và 5 bộ trưởng khác trong nội các phạm tội tham nhũng, quản lý kinh tế kém và ứng phó kém cỏi với đại dịch. Ông Prayut và các bộ trưởng dưới quyền ông bác bỏ các cáo buộc của phe đối lập và bảo vệ kết quả hoạt động của họ trước Quốc hội. Họ dự kiến sẽ vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ diễn ra vào thứ Bảy mùng 4 tháng 9 theo lịch làm việc, vì liên minh cầm quyền chiếm đa số rõ ràng trong Quốc hội, nhưng những người biểu tình nói rằng họ sẽ tiếp tục gây áp lực lên ông Prayut. Hãng tin Yonhap đưa tin hôm thứ Năm mùng 2 tháng 9 rằng Hàn Quốc đang trong giai đoạn cuối của chương trình phát triển một tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn nặng tới 3 tấn. Tin được loan đi giữa lúc Hàn Quốc công bố dự thảo ngân sách nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước Triều Tiên. Trong kế hoạch quốc phòng giai đoạn 2022-2026, Bộ Quốc phòng cho biết là họ sẽ phát triển các tên lửa mới với sức công phá tăng lên đáng kể, nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa và triển khai các tên lửa đánh chặn mới chống lại các loại pháo tầm xa. Chúng tôi sẽ phát triển các tên lửa mạnh hơn, tầm xa hơn và chính xác hơn để thực hiện khả năng răn đe, cũng như đạt được an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố. Trong số các tên lửa đó có một loại mới với tầm bay 350-400 km, mang được tải trọng lên tới 3 tấn, được thiết kế để phá hủy các cơ sở dưới lòng đất như những nơi của Triều Tiên được cho là sử dụng để chứa vũ khí hạt nhân, Yonhap cho hay dẫn các nguồn tin giấu tên. Tên lửa này sẽ là loại mới nhất trong cuộc chạy đua tên lửa thông thường ăn miếng trả miếng giữa hai miền Triều Tiên, được cho là sẽ tăng tốc sau khi Hàn Quốc và Mỹ đồng ý loại bỏ tất cả các hạn chế song phương đối với việc phát triển tên lửa của Seoul vào đầu năm nay. Năm 2020, Hàn Quốc công bố tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới của họ có tên là Hyunmoo 4, có thể mang đầu đạn nặng 2 tấn. Trong khi vào tháng 3, Triều Tiên đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà họ cho biết là có thể mang tải trọng 2,5 tấn. Hyunmoo 4 là tên lửa lớn nhất của Hàn Quốc. Sau khi chấm dứt các quy định cũ, chúng tôi sẽ có các biện pháp răn đe ngăn chặn đối với các mối đe dọa tiềm tàng và cải thiện khả năng tấn công, tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết. Về tổng thể, kế hoạch quốc phòng của Hàn Quốc kêu gọi chi 315,2 nghìn tỷ won, tương đương với 273 tỷ đô la, tăng trung bình 5,8% hàng năm trong vòng 5 năm tới.
Anh nói họ nhắm mục tiêu vào một đối tác kinh doanh chủ chốt của quân đội Myanmar, vì tập đoàn này cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính sau cuộc đảo chính hồi đầu năm. Bộ Ngoại giao Anh cho biết họ sẽ áp đặt lệnh đóng băng tài sản đối với tập đoàn Hutu Group of Companies và nhà sáng lập Taiza. Đồng thời, Bộ nói thêm rằng ông trùm này đã tham gia các thương vụ mua bán vũ khí thay mặt cho quân đội. Bộ cũng cho biết tập đoàn Hutu đã đóng góp tiền cho các hoạt động đánh đuổi người Rohingya hồi năm 2017. Trước đây, Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và pháp nhân ở Myanmar sau cuộc đảo chính hồi tháng 2. Chính quyền quân sự không có dấu hiệu ngừng tấn công tàn bạo vào người dân Myanmar, Ngoại trưởng Dominic Raab cho biết trong một tuyên bố. Cùng với các đối tác của chúng tôi, Vương quốc Anh sẽ tiếp tục hạn chế việc quân đội Myanmar tiếp cận với tài chính, hạn chế việc cung cấp vũ khí được sử dụng để giết người vô tội, bao gồm cả trẻ em, và chúng tôi nhắm vào những ai ủng hộ hành động của quân đội, ông Raab nói thêm.
Triều Tiên từ chối gần 3 triệu liều vaccine của hãng dược Sinovac Biotech của Trung Quốc, nói rằng nên chuyển tới các nước bị ảnh hưởng trầm trọng hơn, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cho biết ngày 1 tháng 9. Bộ Công cộng của quốc gia cô lập này viện dẫn mức cung vaccine toàn cầu còn hạn chế và tình hình virus tăng mạnh tại các nơi, theo UNICEF, cơ quan quản lý nguồn cung vaccine cho chương trình COVAX dành cho các nước thu nhập thấp. Cho tới nay, Triều Tiên không báo cáo ca COVID nào cả và đã áp đặt những biện pháp chống virus nghiêm ngặt, kể cả đóng cửa biên giới và cấm đi lại trong nước. Một phát ngôn viên của UNICEF nói với Reuters rằng Bộ Công cộng Triều Tiên sẽ tiếp tục liên lạc với chương trình COVAX để nhận vaccine trong tương lai. Hồi tháng 7, Triều Tiên từ chối các chuyến vaccine AstraZeneca vì quan ngại về phản ứng phụ, theo một cơ quan nghiên cứu Hàn Quốc có liên hệ với cơ quan tình báo Hàn Quốc. Viện Chiến lược An ninh Quốc gia nói Triều Tiên không mặn mà với vaccine Trung Quốc vì lo ngại có thể kém hiệu nghiệm, nhưng tỏ ra quan tâm tới vaccine của Nga. Một số nước như Thái Lan và Uruguay đã bắt đầu tiêm các vaccine khác cho những ai đã tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc trong nỗ lực gia tăng bảo vệ. Chúng tôi tiếp tục làm việc với nhà cầm quyền Triều Tiên để giúp đáp ứng với đại dịch COVID-19, theo một phát ngôn viên của Liên minh Vaccine và Miễn dịch Toàn cầu, một trong những tổ chức đồng lãnh đạo chương trình COVAX.
Tòa án cấp cao Singapore ngày 1 tháng 9 ra lệnh cho hai blogger phải đền cho Thủ tướng Lý Hiển Long tổng cộng 275.113 đô la Mỹ, tiền thiệt hại vì một bài viết về tư gia của thân phụ quá cố của Thủ tướng, cha đẻ của nước Singapore thời hiện đại, ông Lý Quang Diệu. Thủ tướng kiện ký giả Rubashini Sumuganathan và biên tập viên Su Yuan Chen về một bài báo được đăng vào tháng 8 năm 2019 trên báo mạng The Online Citizen, trong đó đề cập đến những bất đồng trong gia đình ông Lý về việc giải quyết khối tài sản này như thế nào. Thẩm phán tòa án cấp cao Audrey Kim nói bài báo này công kích danh giá và phẩm chất của ông Lý khi cáo buộc ông không thành thật. Ông Su, một người Singapore, được định phải trả cho ông Lý trên 156.000 đô la, bị kiện riêng về cùng bài viết này. Ông Rubashini, người Malaysia, được định trả gần 119.000 đô la. Cả hai ông không trả lời yêu cầu bình luận. Phát ngôn viên của ông Lý trong một tuyên bố ngày 1 tháng 9 cho biết số tiền bồi thường sẽ được tặng cho từ thiện. Những nhân vật cấp cao trong đảng Hành động Nhân dân cầm quyền, kể cả ông Lý Quang Diệu, cũng đã kiện truyền thông nước ngoài và các đối thủ chính trị về tội mạ lị, nói rằng để bảo vệ danh tiếng của họ. Vào tháng 4, một nhà hoạt động và một cố vấn tài chính đã gây quỹ tại Singapore được hàng chục ngàn đô la để trả cho ông Lý tiền thiệt hại sau khi hai người này bị thủ tướng kiện về tội mạ lị. Một số nhà hoạt động, kể cả tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở New York, chỉ trích các hành động này là bóp nghẹt tự do ngôn luận và đối lập chính trị.
Hôm thứ Năm, mùng 2 tháng 9, Trung Quốc đề nghị các đài phát thanh truyền hình tránh xa các nghệ sĩ có lập trường chính trị không đúng đắn và có phong cách eo la, đồng thời nói rằng cần phải nuôi dưỡng bầu không khí yêu nước. Động thái này là một phần trong chiến dịch trên bình diện rộng lớn hơn nhằm chấn chỉnh ngành giải trí đang bùng nổ của nước này. Nhà chức trách Cộng sản ở Trung Quốc có thể kiểm duyệt bất cứ thứ gì mà họ tin là vi phạm các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi. Hai cơ quan cấp bộ của chính phủ gồm Cơ quan Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia NRTA và một hiệp hội chuyên ngành ban hành công văn hướng dẫn mới hôm mùng 2 tháng 9. NRTA nói họ sẽ tăng cường quản lý lương của các ngôi sao và trừng phạt những kẻ trốn thuế. Họ cũng cho biết là sẽ loại bỏ bất kỳ nội dung nào trong các chương trình văn hóa mà họ cho là không lành mạnh. Tuần trước, Cơ quan Quản lý Internet của Trung Quốc cho biết là họ đang hành động để chống điều mà họ mô tả là thứ văn hóa fan cuồng người nổi tiếng. NRTA nói rằng việc lựa chọn diễn viên và khách mời cần phải được kiểm soát cẩn thận với các tiêu chí bao gồm cả hiểu biết về chính trị và tư cách đạo đức. Cơ quan này nói thêm rằng cần phải kêu gọi những người làm nghề biểu diễn tham gia vào các chương trình phúc lợi công cộng và đảm nhận các trách nhiệm xã hội. Tiếp đến, công văn nói rằng các chương trình miêu tả hành vi ẻo lả và các nội dung khác bị coi là biến thái cần phải dừng lại. Tương tự là các chương trình xoay quanh các vụ bê bối, sự trường giả và những người nổi tiếng với sự tục tĩu trên mạng. Văn hóa không lành mạnh của những người hâm mộ cần phải bị ngăn chặn. Bên cạnh đó, cần kiểm soát chặt chẽ các chương trình có phần bầu chọn và bất kỳ hành vi nào khuyến khích người hâm mộ bỏ tiền để bầu chọn đều cần phải bị cấm theo nội dung của công văn. Bộ Văn hóa và Du lịch và Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc cũng ban hành những công văn riêng hôm 2 tháng 9, nói rằng những người biểu diễn, chẳng hạn như các ngôi sao trong các buổi phát trực tiếp trên mạng, cần phải được tập huấn định kỳ về đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, các cơ quan cần chấm dứt hợp đồng với những người biểu diễn thiếu kỷ luật đạo đức. Bên cạnh việc phê phán văn hóa tôn sùng người nổi tiếng, Giới chức trách và truyền thông nhà nước Trung Quốc thời gian qua cũng đã phê phán các ngôi sao nam giới chuộng trang điểm đậm, làm tóc cầu kỳ và trưng ra hình ảnh nữ tính. Họ cho rằng các chàng trai Trung Quốc cần phải trở nên nam tính hơn.
Siêu bão Ida quét qua bang Louisiana và Mississippi khiến gần 1 triệu người lâm vào cảnh khó khăn, mất điện trên diện rộng giữa lúc thời tiết nóng bức, thực phẩm khan hiếm và nguồn xăng dầu cạn kiệt. Các gia đình gốc Việt ở thành phố New Orleans, bang Louisiana tiếp tục chịu cảnh khổ như thế trong mấy ngày qua và nỗi lo của họ vẫn cứ dây dứt vì chưa biết bao giờ họ mới có thể quay lại cuộc sống bình thường. Chính quyền thành phố New Orleans ban hành lệnh giới nghiêm vào ban đêm từ tối ngày 31 tháng 8 và những người đi sơ tán tránh bão vẫn chưa được quay về nhà vì không an toàn và tình trạng không điện, không nước và rác rến trên đường phố vẫn chưa được xử lý. Ông David Nguyễn, 55 tuổi, mô tả cảnh tan hoang sau bão ở thành phố New Orleans.
Thì bây giờ là cả cái thành phố là coi như là gần như là chết luôn á, và không có điện, nước thì có nhưng mà nước thì lúc có lúc không. Còn hiện bây giờ là coi như là không có điện mà xăng cũng không có luôn. Bây giờ sáng nay là tôi đi mười mấy cây xăng là cũng không có xăng để gì mà chạy máy nổ để mà phát điện để cho con nít sống. Bây giờ là coi như là tôi đang tính là chắc là phải đi tị nạn, đi qua tiểu bang khác để tị nạn thôi, chứ còn bây giờ xăng không có mà điện không có mà trời nắng mà tới 90 mấy độ kiểu này thì con nít chịu sao nổi.
Dạ.
Cho nên là chắc là tôi phải đi thôi. Thanh sang cô là anh Florida. Còn bây giờ con tôi thì còn nhỏ mà nhiệt độ bên ngoài thì tới 90 độ mà bây giờ là chỉ còn một cái canh xăng cuối cùng là tôi chạy là khoảng 2 tiếng nữa là hết xăng mà tôi không mua xăng được. Cho nên là nếu mà nhờ giúp đỡ thì chính phủ làm sao mà phải mở đường để mà làm để mà thông thương, để mà cho các cái hỏng xăng nó tới ngay cái thành phố New Orleans này để mà cho bà con người ta có xăng để mà người ta chạy máy nổ để mà ấy, vì đa số là dân ở đây người ta cũng chống bổ quen rồi, cho nên nhà nào cũng có máy nổ hết chứ. Nhưng mà hiện bây giờ mà máy nổ mà không có xăng thì cũng chịu cháy thôi.
Hãng tin AP tường thuật rằng những người hàng xóm chia sẻ với nhau nguồn điện ít ỏi từ máy phát điện và xin từng xô nước lấy từ hồ bơi để tắm hoặc đổ vào bồn cầu. Hơn 1 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở bang Louisiana, bao gồm toàn bộ thành phố New Orleans và bang Mississippi, đã bị mất điện khi bão Ida đánh sập mạng lưới điện vào ngày 29 tháng 8 với sức gió 240 km/h, lật đổ tháp tải điện lớn và đánh sập hàng nghìn km đường dây tải điện và hàng trăm trạm biến áp. Đến nay, chính quyền thành phố đã điều động hơn 25.000 công nhân làm việc để khôi phục lại điện nước, nhưng các quan chức cho biết việc phục hồi này có thể mất nhiều tuần. Theo đài CBS, tính đến ngày 2 tháng 9, đã có 6 người chết vì cơn bão Ida, trong đó có 2 nhân viên điện lực thiệt mạng khi đang sửa chữa đường dây điện và một người đàn ông 71 tuổi bị cá sấu lôi đi trong nước lũ. Ông David Nguyễn mô tả thiệt hại sau bão.
Người đàn dân thì cũng có một số là bị sắt đau và đồ bị bay mái rồi này nọ, nhưng mà cái thành phần mà không ngủ được căn nhà nó thì thành phần đó nhiều hơn là thành phần mà bị mất nhà. Ở ngay khu vực của tôi thì chỉ có một số nhà là bay ngói thôi, chứ còn vẫn ở trong nhà bình thường. Nhưng mà riêng cái chuyện mà không biết lý do sao mà ngày hôm qua hôm nay mà xăng chưa tới được cái thành phố New Orleans, cuối cùng mà chúng tôi là coi như có máy nổ mà cũng để phát điện mà cuối cùng không có xăng thì cũng chịu chết à. Đa số là người Việt đều là chạy qua Houston rồi chạy qua Florida rồi đóng bỏ.
Nhưng không phải ai cũng may mắn có được người thân để tá túc. Bà Yên Tô, một người thợ làm móng, đã cùng chồng và 4 đứa con nhỏ di tản khỏi nhà trọ ở Kenner, New Orleans và tiến về thành phố Houston, Texas để tránh bão, trong khi vẫn chưa biết đích đến. Nhưng như ông bà ta có câu, họa phúc tương sinh, gia đình của bà Yên Tô gặp được ân nhân trợ giúp, bà nói với VOA.
Em không biết, có một cái người bạn gửi cho em cái số phone của anh Khôi, thì em chỉ gọi vô thì anh bắt máy và anh nói sẽ cho tụi em có cái nơi ở miễn phí vậy đó.
Bà Yên Tô tâm sự rằng bà rất vui mừng vì 4 đứa con nhỏ của bà tuổi từ 5 đến 17 có được chỗ ở tươm tất để tránh bão.
Dạ, nơi này thì tốt, nhà thì rộng rãi, thì cần tụi em mà đi lánh nạn mà được cái ở chỗ ở như vậy là rất là tốt rồi, rất cảm ơn ảnh đã giúp tụi em có cái chỗ ở và an toàn và không có sợ là không, mình không có tìm được cái nơi mình ở anh. Ra ngoài chi phí thì nó cũng mắc.
Ông Coi Đinh, 56 tuổi, một nhà đầu tư bất động sản gốc Việt ở Houston, là người đã trợ giúp cả chục gia đình người Việt tránh bão có được nơi nương tựa. Ông Coi Đinh chia sẻ với VOA rằng ông không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh các gia đình người Việt chật vật tránh bão Ida cũng như các cơn bão lớn trước đây. Ông nói:
là mình là nhà đầu tư đó anh, mình những cái căn nhà mình mà đã mua và sửa chữa. Nhưng mà thấy bão tối mấy người ta qua. Xin lỗi anh.
Dạ không sao ạ. Thưa anh, là cái số lượng mà người đi tránh bão tại chạy sang Houston thì cái số lượng nó nhiều không thưa anh ạ?
Rất là nhiều anh. Trong tích đài Hoa Kỳ cũng Mỹ cũng nói là họ đi phải 24 tiếng mới tới Houston. Thông thường thì chỉ có 5-6 tiếng không chạy xe. Và những gia đình này họ cũng cho mình biết là đã bị cúp điện và cúp nước, có thể là không về chợ được trong vòng 7 đến 30 ngày. Và hiện giờ thì là cơ quan chức năng họ đã khóa đường lại, không cho trở lại vì cái sự an toàn.
Dạ hiện nay thì anh đã cho được bao nhiêu người ở trọ đây ạ?
Dạ hiện giờ thì mình có giúp đỡ được khoảng 8 gia đình anh. Thì thấy ai cũng rất là lo lắng và sợ hãi. Cũng có hai gia đình có mang con chó và con mèo đi nữa. Thì thấy hoàn cảnh người ta.
Ông Coiden viết trên Facebook: người ơi, thương lấy dân New Orleans, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Hiện giờ tôi có 10 căn nhà mới tân trang xong, rải rác quanh thành phố Houston. Anh chị em nào ở New Orleans và vùng phụ cận đang chạy bão cần chỗ ở tạm thời, vui lòng liên lạc với tôi, hoàn toàn miễn phí. Bà Uyên Tô nói:
em thấy rất là vui tại vì được cái người cộng đồng Việt Nam mình giúp đỡ á anh. Dạ, em thấy rất là cái sự đó là rất là vui vẻ với happy cho em.
Bà Uyên Tô không tận mắt chứng kiến cảnh căn nhà thuê của gia đình bà ở New Orleans bị thiệt hại trong bão Ida do bà đã sơ tán trước đó. Bà kể qua lời của người bạn còn trụ lại ở New Orleans đang gồng mình khắc phục thiệt hại sau bão.
Nhưng mà mấy cái cửa nó bị đổ ra đó anh, thì trong nhà thì mấy cái niệm rồi nó ướt hết, nó hư hao hết. Dạ. Em nói là cái chỗ đó bây giờ điện thì nó, mấy cái trụ điện nó bể hết rồi, còn nước thì không có. Nhà thì một số nơi thì nó bị tốc mái lên, một số nơi thì cái tường nó bị đổ. Nên em không có biết được là tình hình bên đó giờ nó hiện về như thế nào, chỉ nghe bạn nói thôi. Điện nước thì nó không có, thì không có, chưa có quay về được hiện bây giờ. Mà cái công việc làm thì bây giờ cũng không có. Tại vì cái nơi đó điện nó cúp thì không có làm, đi làm được. Mà mấy đứa cháu thì cũng chưa có đi học được. Cái phía trước thì nó khó khăn, nhà cửa thì phải lên ấp đồ. Dạ. Mấy đứa cháu nó phải tiếp tục vô trường anh, tại vì nếu mình đâu có bỏ ngang được.
Bà Yên Tô nói rằng ngày trở về New Orleans của gia đình bà vẫn còn xa.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.